quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 165 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 7. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta vừa suy ngẫm qua một đặc tính rất quan trọng trong đời sống bày tỏ tình yêu thương là mỹ đức của bông trái Thánh Linh. Với người khác, đó là tinh thần sẵn sàng chịu trả giá trước những thách thức để làm trọn sự phục vụ thể hiện tình yêu. Một trong những thách thức đó chính là việc sẵn sàng đối diện với những sự chống đối từ những đối tượng hay cộng đồng không ưa thích chúng ta. Hình ảnh đó được minh họa qua chính tấm gương phục vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù biết rằng sẽ có nhiều người chống đối và ganh ghét khi Ngài bước vào thành Jerusalem để hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại. Thế nhưng, Chúa chủ động đến với mọi điều đó, thậm chí là chịu hy sinh cách đau đớn trên thập tự giá. Vậy mới thấu hiểu hết về tình yêu vô điều kiện của Chúa. Ngài hướng đến kết quả của việc thể hiện tình yêu và ích lợi mà người khác nhận được, để rồi sẵn sàng trả giá cho mọi sự khó khăn đang đối diện trước mắt. Đó là một đặc tính vô cùng cao trọng trong tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Vì vậy cho nên, trong phần Kinh Thánh Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 này, khi nói đến những kết quả của một đời sống thuộc về Thánh Linh, thì tình yêu thương là mỹ đức được đặc biệt đề cập đến đầu tiên, làm sáng tỏ lên ý nghĩa và giá trị cần có nhất trong đời sống của một người theo Chúa. Không những đó là điều được khẳng định trong Galati chương 5, câu 22 mà chúng ta đang học, song khi viết thư cho hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô cũng đã so sánh giữa tình yêu thương đối với một điều cao trọng khác, để qua đó khẳng định đây chính là mỹ đức quan trọng nhất của trái thánh linh cần phải có của một đời sống thuộc về thánh linh. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 13, từ câu 1 đến câu 3. Tín hữu Corinto hiện đang ở trong tình trạng thiếu yêu thương hiệp một vì sự phân rẽ với nhau. Sự quan tâm của họ hiện tại là chú trọng vào tài năng và ân tứ. Để giải quyết vấn đề này thì ở phần đầu thư, sứ đồ Phaolô đã khẳng định cho họ nhận biết rằng dù là Phi-e-rơ, Apollo hay chính mình ông đi nữa thì tất cả cũng chỉ là những đầy tớ hèn mọn trước mặt Chúa Giê-xu mà thôi. Những kết quả cho sự phát triển hội thánh như hiện tại đó chính là nhờ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chỉ duy có Ngài mới là đấng đang tể trị và làm cho hội thánh được gây dựng và phát triển. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì nói, ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì, Apollo là ai? Và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 3, từ câu 3 đến câu 7. Để hướng tín hữu Corinto trở lại với tinh thần hiệp nhất, sứ đồ Phaolô đã có một liệt kê và so sánh để làm sáng tỏ ý nghĩa cũng như giá trị của tình yêu thương so với mọi điều cao trọng khác. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 13, từ câu 1 đến câu 3. Nói được các thứ tiếng loài người là điều chưa ai có khả năng để sở hữu được, huống chi là ngôn ngữ của thiên sứ. Phaolô là một người rất tài giỏi và có tri thức cao, tuy nhiên cũng không thể có được khả năng nói được hết các thứ tiếng của loài người. Ý mà ông muốn nói ở đây là dù cho ông có thể trở nên một người đặc biệt tài giỏi nhất trên thế gian khi sở hữu điều đó đi chăng nữa, nhưng nếu không có tình yêu thương thì chỉ đem đến sự lộn xộn, ồn ào, giống như tiếng đồng kêu vang lên hay chạp chỏ dội tiếng mà thôi. Tiếp theo, Phaolô so sánh giữa tình yêu thương với ơn nói tiên tri, các sự mầu nhiệm và sự hay biết cùng với có được đức tin đến nỗi dời núi được. Sự hiểu biết được liệt kê ở đây vượt xa hơn muôn phần so với hình ảnh được đề cập trước đó. Đây là những sự thông biết thuộc linh mầu nhiệm mà dù con người có cố gắng tìm kiếm cũng không thể nhận lãnh được, vì không ai có thể dùng sức riêng để kinh nghiệm được những ân phước thuộc linh cao trọng. Nhưng cho dù có được đặc ân nhận lãnh mọi điều đó cùng đức tin lớn đến nỗi dời núi, nhưng nếu trước nhất không có tình yêu thương trong đời sống thì người đó cũng chẳng ra gì. Điều cuối cùng ông so sánh ở đây đó là dù cho ông là một người làm mọi việc lành và sẵn sàng chịu nhiều hy sinh để đem đến sự cứu giúp cho mọi người xung quanh, nhưng nếu như không có tình yêu thương làm động cơ cho mọi hành động đó thì mọi sự hy sinh trên cũng chẳng đẹp lòng Chúa hay ích lợi chi cho đời sống của chính mình. Sự hiểu biết về tri thức, trải nghiệm thuộc linh cao trọng, sự hy sinh để làm việc lành giúp đỡ người khác, v.v. Đây đều là những phương diện hết sức tốt đẹp và cần có trong đời sống của một người thuộc về Chúa. Song giá trị về tình yêu thương vẫn là điều cần có trước nhất mà Chúa muốn nhìn thấy trong đời sống con dân Ngài. Vì nếu không có tình yêu thương thì không thể đem đến sự chữa lành thật sự về tinh thần cũng như những nan đề cần được cứu giúp của những người đang sống trong xã hội thiếu vắng tình yêu thương thật. Do đó, mỹ đức lòng yêu thương của trái thánh linh thật quan trọng dường bao. Bài học áp dụng. xu hướng của xã hội đang cuốn hút con người vào những nhu cầu cần được sở hữu những điều được xem là giá trị theo tiêu chuẩn của con người, như là học thức, địa vị, danh vọng hay là sự giàu có. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đạo đức theo cách nhìn nhận của Đức Chúa Trời trên đời sống của con dân Ngài chính là nếp sống yêu thương chân thành. Là người đã kinh nghiệm được tình yêu cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đang sở hữu được giá trị thuộc linh cao trọng này trong đời sống. Đó là đặc ân vô cùng quý giá mà mỗi tín hữu phải luôn ưu tiên thể hiện trong nếp sống đạo của mình. Tình yêu thương là chủ đề hay nội dung thường được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng con dân Chúa. Có khi nào chúng ta thấy điều này trở nên quá quen thuộc đến nỗi không còn sự quan tâm và chú trọng hàng đầu trong đời sống của mình nữa? Tình yêu thương là điều xuất phát từ sâu kín bên trong tấm lòng, được thể hiện ra bên ngoài qua những hành động và công tác phục vụ người khác. Lời Chúa không dạy rằng mọi thể hiện bên ngoài đều không có giá trị, nhưng nó sẽ trở nên thật sự có giá trị và ích lợi cho người khác khi mọi biểu hiện đó xuất phát từ tình yêu thương thật bên trong tấm lòng. Có khi nào mọi công tác chúng ta đang dấn thân phục vụ lại thiếu mất đi đặc tính cao trọng này? Chúng ta được Chúa ban cho những giá trị thuộc linh cao trọng nào trong nếp sống đạo mỗi ngày? Hãy thật vui mừng tạ ơn Chúa và sử dụng cho công tác phục vụ Ngài. Thế nhưng trước hết, phải luôn để ý nghĩa về tình yêu thương thật trở nên nguồn động lực thúc đẩy mọi công tác phục vụ của chúng ta. Đó chính là phẩm chất đầu tiên của trái thánh linh, phẩm chất lòng yêu thương mà sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 166 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng, nguyên con dòng Adam xanh trong ô thôi bần hàn. Duy công nghiệp Giê-xu trên cây gỗ nghĩa nhân kiếm toàn là nền bằng ơn chứng cứu huyết Chúa xưa tuôn tràn. Hình ta đã cứu chẳng do mà với vàng, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thập tự giá huyết Giê-xu tuôn tràn, mỗi ai tâm hy sinh mọi đàng. Bao nhiêu điều rằng thánh xưa ngăn trên đường phục hoàn, duy công nghiệp Giê-xu trên cây gỗ nghĩa nhân kiếm toàn là nền bàn ơn chứng cứu cất hết bao kinh hoàng. Hình ta đã cứu chẳng do bạc với vàng, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thập tự giá Giê-xu trên cây gỗ nghĩa nhân kiếm toàn là nền bàn ơn chứng cứu huyết Chúa xưa tuôn tràn. Hình ta đã cứu chẳng do bạc với vàng, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thập tự giá huyết Giê-xu tuôn tràn.